nhãn hoa nếu đến nơi kia mà được thấy, thời tất cả chúng sanh đều thấy lửa, cớ sao chẳng bị cháy? Thế mà cái thấy mình á, nó chạy tới cái đó thì giờ mình thấy lửa là nóng, thì cái nhãn quan mình chạy tới lửa nó mới thấy lửa, thì lẽ thời khi mà nó thấy lửa là nó bị cháy rồi mắt, phải không? Và nó không cháy mắt thì cái thằng nó không có chạy tới. Như người thấy vật cám ở xa, thời chẳng nên nghi rằng đó là chim hạc. Ví dụ như cái người đứng như xa xa nhìn thấy ở ngoài có cái gì trăng trắng, thì nghi rằng ở đó không biết cái gì giống như con cò, giống như con cò. Thì nếu mà thiệt cái đó, con cái thấy mà nó chạy tới cái đó thì đó còn nghi giống được, phải không? Thằng kia nói đó là con cò, đó là cái gì rồi, gì đã tới mà. Còn hôm nay mình nghi tức là biết là nó không tới. Là than, là người, là cây. Nếu nhãn quan đến nơi kia, thế nào thấy được vật ở trong bình thủy tinh? Là tới cái này là mới còn khó nữa. Nhưng mà để trong bình thủy tinh, rồi trong đó mình để món đồ gì thì nếu nó tới thì làm sao? Vị thủy tinh nó án ngoài rồi, rồi làm sao mà chạy vô được mà thấy gì đâu? Thì lẽ là nếu nó chạy tới thì cái chuyện đó là không thấy, mà mình thấy được thì biết rằng nó không chạy tới. Cá cùng đá ở dưới vực sâu, như mình dòm xuống dưới khe suối, mình nước trong mình thấy cá lại thấy đá ở dưới, thì như vậy nếu cái thấy mình nó chạy tới dưới thì lẽ là nó chung xuống nước là nó thấy, nhưng mà nó đâu có chung mà nó vẫn thấy. Thì như vậy là cái lý cái thấy nó chạy tới vật đó là không được. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, đây là Đức Phật nói về cái chữ pháp. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, cớ sao thấy được vật trong bình thủy tinh mà chẳng thấy được vật ở ngoài vách? Chẳng đến mà thấy, tức là vì trong bình thủy tinh mình cái thấy mình nó không đến mà vẫn thấy cái vật đó không? Thì ở ngoài vách kia những cái vật gì ở ngoài đó mình cũng không đến thì lẽ mình cũng phải thấy chứ, phải không? Nếu không đến mà thấy, thành những trường hợp hồi nãy Phật bác đến mà thấy, bây giờ Phật nữa là không đến mà thấy cũng không được. Và do lẽ này nên nếu nói bằng nhãn quan đến nơi kia mà được thấy đó là không đúng. Này thượng nam tử, như ông vừa nói, trong sữa có tánh của chất lạc, kế so người bán sữa chỉ lấy giá tiền sữa mà chẳng đòi tiền chất lạc, thật quá đủ thế. Người bán ngựa kế so chỉ lấy tiền ngựa mà chẳng đòi tiền ngựa con. Nếu mà nó không nói sẵn có cái kia rồi thì bán cái này đòi luôn cái kia hả, mà chỉ đòi cái này không thì biết chưa có cái kia. Giờ nói thêm nữa, này thiện nam tử, người đời vì không con cái nên cầu cưới vợ, vợ nếu có thai nghén thì chẳng được gọi là con gái. Nếu nói là con gái có tánh của con cái nên phải cưới hỏi thời không đúng, vì nếu có tánh của con cái lẽ ra cũng phải có tánh của cháu, nếu có tánh của cháu thì thành ra anh em vì đồng một bụng sanh ra vậy. Do đây nên ta nói rằng nơi người con gái không có tánh của con cái. Nếu trong sữa kia có tánh của chất lạc, cớ sao chẳng thấy cả năm vị đồng một thời? Năm vị đó tức là sữa nè, lạc nè, sanh to nè, thục to nè, tới đề hồ. Thời ngày tiểu năm tử, lúc là sữa thời màu khác, vị khác, công dụng khác, nhẫn đến đề hồ cũng lại như vậy, làm sao thể nói được rằng trong sữa có tánh của chất lạ? Thì như vậy để thấy rõ, nghĩa là trong sữa mà cố định cái chất lạc là không được. Ngày thượng nam tử, như có người sáng ngày sẽ uống chất to, giờ đây đã sợ hôi, nếu nói rằng cũng quyết định trong sữa đó có tánh của chất lạc thì cũng như vậy. Nó, tức là nó bị đổi dời, cái thời gian khác nó đã biến thành cái khác rồi. Dĩ như có người dùng viết giấy mực hòa hiệp thành chữ, mà trong giấy này vốn không có chữ. Vì không có nên nhờ duyên mà thành có, nếu vốn đã có thì cần gì đến các duyên. Thì quý vị thấy Đức Phật mà bác rằng tâm sửa không có chất lạc để đi tới cái gì? Để đi tới tất cả pháp tự tánh là không, phải không? Nếu mà mình nói tâm sửa có chất lạc thì tất cả pháp đã có tự tánh, mà ở đây Đức Phật muốn nói là tất cả pháp tự tánh là không, duyên hợp rồi nó mới sanh. Nếu mà nó đã có thì không cần duyên đó. Như vậy cho nên cái chủ thuyết nhân duyên á là các pháp không có tự tánh, bởi không tự tánh cho nên duyên hợp mới thành. Còn nếu nó có tự tánh thì quyết định cái này thành cái kia rồi, cần gì duyên nữa. Đó là cái chỗ nó tế nhị. Nên ở đây Đức Phật bác đi bác lại để cho thấy rõ các pháp không có tự tánh, còn bên kia thì ngài cố định rằng có tự tánh đó. Vì vậy mà Phật bác đủ thứ hết. Như chúng sanh do ăn mà được sống, nhưng trong vật thực này thì không có mạng sống. Nếu vốn đã có mạng sống thời lúc chưa ăn, lẽ ra vật thực này là mạng sống à. Này thiện nam tử, tất cả pháp vốn không có tánh đó. Tới chỗ Phật muốn kết lại cho mình thấy rõ đó, vốn không có tánh. Do nghĩa này nên ta nói kệ rằng: trước không nay có, trước có nay không, ba đời các pháp không có lẽ đó. Tức là trước không nay có là sao? Bởi vì các pháp trước không có tự tánh, duyên hợp mới có, cho nên gọi là trước không nay có. Bởi duyên hợp mới có cho nên trước có mà nay không. Bởi vì cái duyên hợp mà duyên ly tán thì cái từ có nó biến thành không đó. Cho nên nó trước có nay không. Như vậy thì ba đời quá khứ hiện tại vị lai các pháp đều không có tự tánh hết. Cho nên ba đời có pháp không có lẽ đó. Có pháp tức là có tự tánh, có tự tánh cố định của các pháp thì không bao giờ có lý. Là các pháp trong ba đời đều không có tự tánh, đó là cái chủ trương của Phật giáo. Mà đó tức là chúng ta thấy cái bộ Trung Quán Luận mà giải thích tường tận về cái lẽ này đó, là cố chấp rằng có tự tánh thì tức là sai lầm. Này thiện nam tử, tất cả pháp do nhân duyên mà sanh, cũng do nhân duyên mà diệt. Nếu chúng sanh có Phật tánh thì tất cả chúng sanh lẽ ra có thân Phật như ta hôm nay. Như vậy thì Phật nói có Phật tánh mà rồi Phật cũng bác. Bác làm sao? Là biết rằng chúng sanh có Phật tánh mà không cố định, không cố định thành Phật. Phải đủ duyên mới thành Phật chứ là, tức là phải có cái chánh nhân và trợ nhân mới được. Thì đã có chánh nhân trợ nhân thì không cố định à, bởi không cố định cho nên Phật nói nếu mà nói mình cố định thì tất cả Phật, tất cả chúng sanh đều thành Phật như Phật. Phật tánh của chúng sanh chẳng hư, chẳng hoại, chẳng bị kéo, bị bắt, chẳng bị trói, bị buộc như trong chúng sanh có hư không. Vì tất cả chúng sanh đều có hư không, chẳng chướng ngại, chúng sanh đều chẳng tự thấy mình có hư không. Này, giả sử nếu chúng sanh chẳng có hư không, thời không có những sự dẫn đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng sống, chẳng lớn. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói tất cả chúng sanh đều có hư không giới. Hư không giới đây gọi là hư không. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Thập trụ Bồ Tát thấy được thành ít như châu kim cương. Ở đoạn này quý vị thấy Đức Phật ngài khéo léo làm sao, nó là giải thích cho chúng ta hiểu tường tận. Phật nói rằng trong chúng ta có cái hư không ở đẳng á, mình chịu không? Thân mình mà hư không ở đâu? Mà sự thật Phật nói nếu không có hư không thì không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi, không có sống, không có lớn. Bởi có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có sống, có lớn, cho nên biết trong mình có hư không. Ví dụ lỗ mũi nếu mà nó biết dịch thịt không á thì sống không? Nhà ta nó trống
cho nên nó ông thì ra thì vô, thì ra thì vô, cái tim nó nhảy, phổi nó đập, tim đập, phổi nó nở ra, thấm vào, rồi máu men nó mới chạy, máu men nó chạy rồi mới có hoạt động rồi mới có lớn, rồi mới có sống, phải không? Và ví dụ như cái miệng mà nó biết là thì sống được không? Hả, trong lỏng dồn tình nóng cơm vô, nó chạy tốt cho bao tử mới được, phải không? Đó, rồi thì xét lại quý vị thấy, trong con người mình, nếu mà mình nhắm mắt lại mình tưởng đi, mình thấy nó cũng như là cái lỗ xảo, đây là từng lỗ từng lông nhỏ thì đó là thưa thưa thưa, rồi từng cái hang,
hang lớn là cổ họng, hang nhỏ là lỗ tai, lỗ mũi, phải không? Thôi bao nhiêu là hang, không có nghĩa lý hả? Rồi, vậy ra mà mình cứ tưởng là mình thiệt. Cái dòm lại thì mình chỉ là mớ trống rỗng thưa rỡn, không có gì hết. Cho nên là cái gì rồi nó cũng tôm ra, rồi nó chảy, định nó đủ thứ chuyện. Vậy thôi, nó trống đó. Cho nên quý vị thấy cả cuộc sống đều là do cái trống không. Trống không là một sự sống. Nếu không có trống không là không có sự sống. Thì từ con người mình thấy lỗ mũi nè, họng nè, rồi cho tới các bộ phận khác, cái nào cũng có cái trống, cho nên nó dẫn máu chạy mới được, hơi nó mới ra vào, rồi nước mắt nước mũi cho nên nó cứ chảy ra chảy vô mới có sống. Nếu mà nó cứ đứt lại hết thì mình không có cơ động gì hết, nó là một khối thịt chết, chứ không có nghĩa lý gì. Thành ra như vậy, cái trống đó là cái hữu dụng, cái trống đó là cái sống, cái động, nếu không có nó là chết ngay. Thì giờ quý vị thấy như mấy chiếc xe gắn máy đó, đạp cái nổ bịch nó chạy. Thì như vậy nổ bịch là gì? Nhờ cái ống sạc măng nó sống không? Thôi nó nổ ra được, mà nổ ra được mới có cái động cho nên nó mới chạy. Còn nếu mà cái đó nó bịch lại, ai chịu khó nhé? Máy nó không có chạy, không động, nó không động thì sao làm nó chạy được? Thì đó là cái chết. Thì như vậy rõ ràng nếu không có cái tấm không là chết. Mà ai cũng biết mình có hay không, cái nói ngoài này là hay không, cho mình đây là có, ngoài này là không, mà ai ngờ chứng minh là không mà mình không ngờ đó. Thì như vậy cái không của mình mà mình còn không thấy, hướng nữa là Phật tánh không hình dáng, làm sao mình thấy được đó. Như vậy để thấy rằng Phật tánh nó không hình dáng tương tự với hay không, nhưng mà Phật tánh là có tri có giác, còn hay không thì nó không tri không giác. Mà Phật tánh bởi không hình tướng, cho nên chúng ta cũng không thấy như không thấy hư không của chúng ta vậy.